Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. False Dawn, The New Deal and the Promise of Recovery, 1933-1947, là một cuốn sách nghiên cứu kinh tế lịch sử của George Selgin. Tập trung vào câu hỏi vì sao nước Mỹ thoát ra khỏi đại khủng hoảng như thế nào và vai trò thật sự của New Deal trong quá trình đó là gì. Khác với nhiều tác phẩm kể lại thời kỳ Roosevelt theo hướng ca ngợi can thiệp của nhà nước, cuốn sách phân tích lại bằng dữ liệu lịch sử, nghiên cứu kinh tế và bối cảnh chính sách để xem biện pháp nào thực sự giúp phục hồi, biện pháp nào làm chậm lại sự hồi sinh của nền kinh tế. Selgin không viết theo kiểu công kích cảm tính mà theo hướng học thuật, chặt chẽ và giàu dẫn chứng. Vì vậy, đây là cuốn sách dành cho những ai muốn hiểu sâu về chính sách tiền tệ, đầu tư tư nhân, bất định của thị trường và mối quan hệ giữa chính phủ với doanh nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm New Deal không phải động lực chính của phục hồi kinh tế. Trọng tâm của cuốn sách là lập luận rằng cách hiểu phổ biến về New Deal đã phóng đại vai trò của các chương trình cứu trợ và cải tổ của Roosevelt trong việc chấm dứt đại khủng hoảng. Selgin cho rằng một số bước đầu tiên như xử lý khủng hoảng ngân hàng và nới lỏng ràng buộc vàng có tác dụng tạo điều kiện cho hồi phục ban đầu, nhưng phần lớn các chính sách sau đó lại làm chi phí kinh doanh tăng lên, khiến nhà đầu tư dè dặt và kéo dài tình trạng trì trệ. Điểm quan trọng ở đây không chỉ là phủ nhận hiệu quả của chính sách, mà là tách rõ giai đoạn nào thật sự giúp nền kinh tế hồi sinh, giai đoạn nào chỉ tạo ra kỳ vọng ngắn hạn. Nhờ cách nhìn này, cuốn sách buộc người đọc xem lại câu hỏi tưởng như đã có sẵn đáp án. Đó là liệu can thiệp của chính phủ có thật sự tạo ra tăng trưởng bền vững hay chỉ tạo ra cảm giác phục hồi tạm thời. Thứ hai, banking. Vàng và nới lỏng tiền tệ là điều kiện mở đầu cho hồi phục, nhưng chưa đủ để hoàn tất nó. Selgin dành nhiều chú ý cho vai trò của hệ thống ngân hàng và tiêu chuẩn vàng trong những năm đầu thập niên 1930. Theo ông, khi nỗi hoảng loạn ngân hàng được chặn lại và đồng đô la được giải phóng khỏi ràng buộc vàng quá cứng, nền kinh tế mới thoát khỏi phần tồi tệ nhất của cơn suy sụp. Đây là điểm rất quan trọng vì nó cho thấy phục hồi không bắt đầu từ những khẩu hiệu kích cầu đơn thuần, mà từ việc khôi phục cơ chế tín dụng và niềm tin tiền tệ. Tuy nhiên, cuốn sách cũng nhấn mạnh rằng những thay đổi này chỉ là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ. Khi các chính sách tiếp theo tạo ra thêm quy định, sự can thiệp hành chính và bất định đối với tương lai lợi nhuận, đà phục hồi lại bị kìm hãm. Cách phân tích này giúp người đọc hiểu rằng ổn định tiền tệ có thể mở đường cho phục hồi, nhưng nếu môi trường đầu tư vẫn bị bóp nghẹt thì tăng trưởng vẫn khó bứt lên. Thứ ba, bất định chính sách và chi phí cho nhà sản xuất là cơ chế khiến phục hồi bị chậm lại. Một trong những đóng góp mạnh nhất của cuốn sách là giải thích cơ chế vì sao nhiều chính sách New Deal có thể làm chậm phục hồi dù mang danh hỗ trợ xã hội. Selgin nhấn mạnh rằng khi chính phủ áp đặt những thay đổi khó đoán lên thị trường lao động, sản xuất và giá cả, doanh nghiệp không thể lên kế hoạch dài hạn với sự tự tin cần thiết. Nếu nhà sản xuất không biết luật chơi sẽ tiếp tục như thế nào, họ sẽ trì hoãn đầu tư, giữ tiền mặt nhiều hơn và tuyển dụng ít hơn. Cuốn sách vì thế không xem vấn đề chỉ là số lượng chi tiêu công mà là chất lượng của môi trường chính sách. Đây là cách tiếp cận rất kinh tế học vì nó tập trung vào động cơ và phản ứng của tác nhân tư nhân trước tín hiệu chính sách. Đọc phần này, người đọc sẽ thấy Selgin đang lập luận rằng khôi phục niềm tin của doanh nghiệp quan trọng không kém và có khi còn quan trọng hơn các chương trình chi tiêu trực tiếp của nhà nước. Thứ tư, phục hồi thật sự sau chiến tranh gắn với đầu tư tư nhân và sự hòa dịu giữa chính phủ với doanh nghiệp. Selgin cho rằng giai đoạn phục hồi mạnh mẽ nhất không nằm ở giữa thập niên 1930, mà diễn ra rõ hơn trong và sau Thế chiến II, khi đầu tư tư nhân bật dậy và quan hệ giữa chính phủ với giới kinh doanh bớt đối đầu. Ông gọi quá trình này là một sự hòa giải lớn, trong đó doanh nghiệp không còn bị nhìn như đối thủ ý thức hệ mà trở thành đối tác cần thiết cho tăng trưởng. Điểm đáng chú ý là cuốn sách không quy tịnh toàn bộ sức sống hậu chiến cho ngân sách công hay cho sự bùng nổ quân sự, mà nhấn mạnh vai trò của khu vực tư nhân từng bị làm cho dè dặt trong thập niên trước. Cách nhìn này làm thay đổi trọng tâm của câu chuyện phục hồi từ nhà nước sang doanh nghiệp, từ chi tiêu bắt buộc sang đầu tư tự nguyện, từ kiểm soát sang hợp tác. Nhờ đó, cuốn sách không chỉ tranh luận về lịch sử, mà còn đề xuất một cách hiểu rộng hơn về điều kiện để nền kinh tế bước vào tăng trưởng bền vững. Cuối cùng, cuốn sách là một phản biện học thuật có giá trị cho tranh luận về chính sách khủng hoảng hiện đại. Ngoài giá trị lịch sử, False Dawn còn hữu ích như một cuốn sách cảnh báo dành cho các nhà hoạch định chính sách hiện nay. Selgin không chỉ hỏi điều gì đã xảy ra trong thập niên 1930, mà còn ngầm đặt câu hỏi liệu những mô hình can thiệp trong khủng hoảng có nên được coi là bài học tích cực hay là lời nhắc phải thận trọng. Từ lập trường đó, cuốn sách khác với nhiều tác phẩm phổ thông thường kể lại New Deal như một chiến thắng của nhà nước trước suy thoái. Nó cũng khác với những cuốn chỉ nêu quan điểm chống can thiệp một cách khẩu hiệu, vì Selgin dựa trên tổng hợp nghiên cứu kinh tế, lịch sử thể chế và dữ liệu dài hạn. Điểm mạnh của sách là sự cân bằng giữa học thuật và tính thời sự. Người đọc không chỉ học được lịch sử kinh tế Mỹ mà còn học cách đánh giá một gói chính sách bằng kết quả thực tế, cơ chế tác động và hệ quả ngoài ý muốn. Đó là lý do cuốn sách có sức nặng trong tranh luận chính sách hiện đại. Kết luận, False Dawn phù hợp nhất với những độc giả muốn đi sâu vào lịch sử kinh tế vĩ mô, chính sách công và cuộc tranh luận xung quanh đại khủng hoảng. Sinh viên kinh tế, nhà nghiên cứu, người làm chính sách và độc giả quan tâm đến New Deal sẽ nhận được nhiều giá trị từ cách Selgin đặt lại câu hỏi cũ bằng một khung phân tích mới, dựa trên dữ liệu và lịch sử nghiên cứu tích lũy qua nhiều thập niên. Cuốn sách đặc biệt ở chỗ nó không kể lại New Deal như một câu chuyện thành công đơn giản, cũng không biến nó thành một bản cáo trạng cảm tính. Thay vào đó, Selgin tách bạch giữa những biện pháp thật sự hữu ích, những chính sách làm méo mó kỳ vọng và những lực đẩy hậu chiến vốn thường bị quy kết sai. So với nhiều sách cùng đề tài, tác phẩm này nổi bật vì tính học thuật cao, lập luận nhất quán và trọng tâm rõ ràng vào cơ chế phục hồi, không chỉ vào bối cảnh chính trị. Ai muốn hiểu vì sao nền kinh tế phục hồi và vì sao phục hồi có thể bị trì hoãn sẽ thấy cuốn sách này rất đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ George Selgin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!